sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Giờ phút này nơi đầu tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin được đê đầu bái thỉnh đại đức giảng sư Quang Hỷ Quang Lâm Pháp Tòa ban cho chúng con thời pháp thoại sáng hôm nay, nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 72. Ngưỡng mong thầy Quang Hỷ Quang Lâm xin đầu tràng cho một tràng pháo tay để cung đón đại đức giảng sư Quang Lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư Đăng Lâm Pháp Tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời đầu tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư
thành kính cung thỉnh thầy an tòa, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng tu học một ngày an lạc lần thứ 72 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Hiện diện trên pháp tòa, chúng ta ai cũng đã biết là một vị giảng sư rất ưu ái đối với đạo tràng tu học Tường Vân của chúng ta. Xin các vị cho một tràng pháo tay để cúng dường lên thầy giảng sư. Hiện diện trên pháp tòa là đại đức tiến sĩ Thích Đồng Thành, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, như chúng tôi cũng đã nói, thời pháp thoại sáng hôm nay rất đặc biệt bởi vì lý do tăng ni Phật tử cũng như những người có lòng hảo tâm đều đang hướng về miền Trung ruột thịt để chịu ảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử. Tỉnh Bình Định cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử này. Đại đức giảng sư của chúng ta trụ trì chùa Thiên Ân tại tỉnh Bình Định cũng là một vùng ít nhiều chịu ảnh hưởng của vấn đề thiên tai này. Nhưng vì tấm lòng tu học của đạo tràng tu viện Tường Vân, sự cần cầu bái thỉnh của ban tổ chức, đại đức đã tạm gác Phật sự cũng như những công việc nơi địa phương của mình để quang lâm về đây chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng ta. Đây quả là một tâm hạnh vô cùng to lớn của một vị hoằng pháp độ sanh. Vì thế đạo tràng chúng ta cần phải trân trọng và đón nhận những lời pháp thoại sáng hôm nay do đại đức chia sẻ với đạo tràng chúng ta, để chúng ta lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Giờ phút này thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con xin được thành tâm bái thỉnh những lời pháp âm của đại đức giảng sư trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức trụ trì tu viện Tường Vân, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu sáng hôm nay, lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thật an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, sáng hôm nay ngày mùng 6 tháng 11 năm 2016 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 năm Bính Thân, chúng tôi lại có duyên lành được trở về đây để chia sẻ Phật pháp đến toàn thể đạo tràng. Hôm qua chúng tôi có mặt ở tại thành phố này, thấy thời tiết cũng mưa gió nhiều, cứ nghĩ rằng hôm nay số lượng sẽ giảm đi, nhưng mà rất là vui và rất là hạnh phúc là hôm nay số lượng cũng rất là ổn định, đông như các khóa tu kỳ trước. Và cái điều đó đó chứng tỏ rằng là người Phật tử, nhất là các hành giả ở đây, đã ý thức được tầm quan trọng của sự tu tập. Nhiều khi cái thời tiết nắng gió bão bùng lũ lụt xảy ra đó, nó ảnh hưởng đến cái nhịp độ tu tập của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà người đã hiểu và thấm nhuần Phật pháp rồi á, thì quán chiếu cái nắng gió mưa sa bão táp của cuộc đời nó còn nhẹ lắm. Lũ lụt mưa sa bão táp của sanh tử luân hồi càng khốc liệt và càng đáng sợ hơn. Vậy thì trong cái khung cảnh bình yên mình đã phát tâm tu tập được, thì trong cái khung cảnh khắc nghiệt của thời tiết chúng ta càng phải phát tâm mạnh mẽ hơn nữa, thì mới có thể chứng tỏ thành tựu được cái niềm tin và sự tu tập của chúng ta. Thưa tất cả quý Phật tử, trong buổi gặp gỡ này chúng tôi chia sẻ một đề tài, nó cũng rất là gần gũi thân quen, nhưng theo một cái cách nhìn mới, và sẽ là một cái hướng, một cái phương pháp để áp dụng cho đời sống tu học của chúng ta. Nói đến đạo Phật chúng ta thì mình nói đến những cái nghệ thuật sống, những cái nguyên tắc sống, những cái phương pháp trị liệu và chuyển hóa giúp cho chúng ta giảm thiểu những khổ đau. Và Đức Phật đã dạy rất nhiều phương pháp, rất nhiều pháp môn, mà một trong những phương pháp đó chúng tôi tin rằng ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể thực hành và ai cũng có thể thể nghiệm được cái kết quả của sự thực tập đó. Đó là cái phương pháp tu tập về cái đời sống chánh niệm. Sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ đề tài chuyển hóa khổ đau bằng chánh niệm. Thưa quý Phật tử, nếu quý vị nào có nhân duyên học Phật pháp ấy, thì quý vị thấy trong kinh Tạng, nhất là kinh điển Nguyên Thủy Nikaya đó, thì một trong những cái thuật ngữ mà xuất hiện nhiều nhất đó là thuật ngữ sati hoặc là samasati, tức là niệm hoặc là chánh niệm. Bởi vì sao xuất hiện rất nhiều trong các cái pháp thoại, trong các cái thời pháp của Đức Phật, trong kinh điển? Bởi vì nó quan trọng, nó quan trọng vô cùng. Các vị đọc trong kinh Vị Tằng Hữu thuộc bộ A Hàm á, thì trong bản kinh Vị Tằng Hữu Đức Phật dạy rằng là khi Bồ Tát từ nội viện cung trời đau xuất gá vào trong thai của Thánh Mẫu Ma Gia, khi Bồ Tát trú trong bào thai, khi Bồ Tát đản sinh, khi Bồ Tát sống thời thơ ấu, khi Bồ Tát xuất gia tìm đạo, thành tựu đạo quả, chuyển pháp luân, và cho đến giây phút nhập niết bàn, Đức Phật của chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm, không bao giờ lãng sao hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người nào hoặc là một hành giả nào tu tập hoặc là đến với đạo Phật mà chúng ta quên, chúng ta không sống với chánh niệm, thì giây phút đó chúng ta không phải là một người Phật tử thực sự và chân chính. Bởi vì sao? Nếp sống an trú vào trong cái chánh niệm đó là nếp sống của Đức Phật ngày xưa, từ khi Ngài sanh ra cho đến khi Ngài nhập niết bàn. Đó là nếp sống của các vị thánh A-la-hán, của các vị Bồ Tát, các vị tổ sư và chư vị cao tăng ở trong cuộc đời này. Năm 1979, ở Đại học Massachusetts ở Hoa Kỳ, có một vị giáo sư, ông thành lập một cái trung tâm y khoa, và ông là người đầu tiên đã sử dụng phương pháp chánh niệm trong Phật giáo để áp dụng vào trong vấn đề trị liệu bệnh tật ở tại Mỹ. Và đến nay có hơn 200 trung tâm thiền chánh niệm được thiết lập tại các bệnh viện, các trung tâm y khoa ở tại Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các bệnh nhân trị liệu những cái căn bệnh thế kỷ, những cái căn bệnh trầm kha, và đã có một kết quả cực kỳ vi diệu, rất là đặc biệt. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên đọc một cái thông tin rằng là hiện nay có đến khoảng gần 30 triệu người ở tại Mỹ và người ta đang áp dụng những cái phương pháp thực tập chánh niệm ở trong Phật giáo, và người ta đã thành tựu được cái niềm an lạc, sự giảm thiểu những căng thẳng trong cuộc sống và thành công, cũng như là cái sự thăng tiến trong đời sống tâm linh. Như vậy thì chúng ta rất là ngạc nhiên rằng là dân số của nước Mỹ, Hoa Kỳ thì chỉ trên hơn 300 triệu thôi, nhưng mà đã có đến 30 triệu người đã áp dụng cái chánh niệm hay là thiền chánh niệm trong Phật giáo, những phương pháp trị liệu trong Phật giáo giúp cho họ có sống an lạc và trị liệu khổ đau. Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta đó đã tồn tại gần 2.000 năm, nhưng mà đôi khi chúng tôi nhìn lại trong, không, mình không nhìn ở thế giới bên ngoài đâu, xã hội bên ngoài đâu, mình nhìn vào trong cộng đồng Phật tử chúng ta đó, nhiều khi nhiều Phật tử về chùa lâu á, về quy y cũng lâu, về dự khóa tu cũng nhiều, nhưng mà đi ra ngồi giảng đường xong cứ xỏ lộn dép của người khác mà không hiểu rằng là xỏ với cái sự là do mình chú tâm niệm Phật đang an trú vào trong cái hơi thở, hay là xỏ bởi vì đôi dép đó đẹp hơn. Nó cũng có trường hợp là bởi vì đôi dép nó đẹp hơn cho nên mình nói là mình nói trong lòng nó tôi nghèo hơn cô cho nên thôi cô bố thí đôi dép này cho tôi. Thành ra đó chúng ta tu tập mà chúng ta quên đi một cái yếu tố quan trọng, đó là trau dồi và phát triển cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta sẽ không có tiến bộ được trên cái con đường tu tập của chúng ta. Do đó thực sự rằng nói đến cái phương pháp Samasati là chánh niệm này á, thực sự nó không phải khó đâu, nó đơn giản lắm. Mà quan trọng là chúng ta có chịu khó, có cái sự quyết tâm và thấy cái lợi ích nó, cho nên mình kiên trì thì thực hành sẽ thành công được, thưa tất cả các vị. Một trong những cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau trong con người trong xã hội ngày nay á, đó là chúng ta đang mất quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần, đời sống thế tục và tâm linh. Và có một điều mà con người trong xã hội ngày nay quên là họ không nhận ra một cái sự thật quan trọng rằng đời sống tinh thần và đời sống tâm linh chi phối và quyết định cho đời sống vật chất và đời sống thế tục. Nó là cái gốc, nó là cái căn bản. Vậy nếu chúng ta quân bình và phát triển được cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh á, thì chúng ta sẽ không khổ nữa, chúng ta sẽ không còn đau nữa, và chúng ta sẽ không còn bị phiền não nữa. Giáo sư Emoto Masaru ở tại Nhật Bản, ông đã làm nhiều cái thí nghiệm để chứng minh rằng cái đời sống tinh thần hay là yếu tố tâm linh đó, nó quan trọng, tác động mạnh đến đời sống vật chất và đời sống thế tục của chúng ta. Ông múc một cái ly nước bị ô nhiễm ở một dòng sông đó. Rồi ông đem vào trong lớp học, ông bảo các học sinh khoảng 20 học sinh thôi, không phân biệt tôn giáo, các con hãy ngồi lại và các con cầu nguyện, các con gửi cái tâm an tịnh vào trong ly nước này, ly nước bị ô nhiễm ở dòng sông. Thì khi mà sau một cái thời gian khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng thì các em học sinh thuộc các truyền thống tôn giáo, không kể là Phật giáo, ngồi cầu nguyện và gửi cái tâm thanh tịnh vào trong ly nước đó, thì ông mới đem phân tích vào trong phòng thí nghiệm á, thì ông phân tích những cái phân tử nước á, nó giống như những bông hoa nhiều sắc màu rất là đẹp. Và ông đem một cái ly nước đục như thế, thì bình thường khi mà ông phân tích những phân tử nước thì nó giống như là những cái gì đứt đoạn và màu sắc hình dáng nó kỳ cục lắm, nó nhũng nhiễu, nó khó coi lắm. Nhưng mà sau một thời gian những trẻ em học sinh thôi chỉ cầu nguyện và gửi năng lượng thì nó tác động vào trong cái vật chất ly nước. Và thậm chí ông làm một cái thí nghiệm như thế này, ông viết một cái câu là ly nước này thật là đáng yêu, ông dán trên cái ly nước đó.
thì ông phân tích, ông nghiên cứu cái phần tử nước đó thì nó lại đẹp vô cùng. Rồi ông tháo cái câu đó ra, ông dán một cái câu khác là mày đáng ghét, là kẻ đáng chết. Ông dán trên cái ly nước đó, thì bỗng ly nước đó, ông đem vô cái phòng thí nghiệm phân tích, thì những cái phần tử nước hình thù nó quái dị, xấu xí và kỳ lạ vô cùng. Quý vị thấy cái đời sống tâm linh hay là cái tâm thức nó tác động đến đời sống vật chất của chúng ta rất mạnh, rất lớn. Cho nên thưa quý vị rằng là từ năm 1976, cái trung tâm thiền Vipassana được thành lập tại nước Mỹ, và nó giống như là một cái tiếng chuông chánh niệm đã vang lên ở một cái thế giới văn minh vật chất bậc nhất của trái đất này. Và ngày nay hàng trăm trung tâm thiền cũng như là trung tâm chánh niệm đã được thành lập ở khắp cả Hoa Kỳ, ở châu Âu, ở châu Úc và thậm chí ở tại châu Phi và châu Mỹ. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày xưa Ngài đã giảng dạy, đã để lại cho chúng ta một gia tài, một cái bảo bối, một cái gì rất quý giá mà người Phật tử chúng ta là người đáng lý ra phải là người tiếp nhận và phải thưởng thức, phải cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đó từ cái pháp môn của Đức Phật đã dạy. Như vậy thì xưa nay chúng ta nghe nói đến chánh niệm, vậy thì chúng tôi xin nhắc lại thôi cái nghĩa của chữ Samasati. Chánh niệm là gì thưa quý vị? Cái nghĩa đầu tiên của chữ chánh niệm tức là sống tỉnh thức, sống tỉnh táo, sống minh mẫn. Lúc nào mình ở trong cái trạng thái là một cái con người là sáng suốt hết. Chẳng hạn như chúng ta hàng ngày chúng ta làm công việc theo thói quen, phải không? Sáng dậy bắt đầu mình đi vệ sinh, rồi mình đi ra tập thể dục, rồi mình vô mình nấu ăn, mình chuẩn bị cho bữa ăn sáng cho gia đình. Chúng ta làm theo thói quen. Nhưng mà đôi khi do nó quen, nó thường quá đó, cho nên chúng ta làm theo giống như một robot, một cái quán tính. Chúng ta không đặt cái tâm của mình vào trong đó, cho nên tất cả những việc làm của chúng ta nó giảm đi cái chất lượng. Còn bây giờ khi mình nói đến chánh niệm là sự tỉnh thức, sự minh mẫn, sự sáng suốt, sự minh triết hàng ngày trong cuộc sống á, thì mình sẽ có cái khác. Có một cái anh trộm, anh đến gặp Tổ sư Long Thọ. Tổ sư Long Thọ sống vào khoảng thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên tại Ấn Độ, là tổ sư đầu tiên của Phật giáo Đại Thừa. Thì anh ta làm cái nghề là ăn trộm. Anh đến, anh thưa với Ngài Long Thọ rằng, thưa Ngài, Ngài hãy dạy cho con học được cái đạo lý, đạo pháp, Phật pháp. Và con muốn tu với Ngài là một cư sĩ tại gia. Nhưng con chỉ xin Ngài một điều là Ngài đừng bắt con bỏ cái nghề ăn trộm. Bởi vì con yêu cái nghề này lắm. Yêu cái nghề lắm. Cũng giống như nhiều Phật tử mà về chùa tu á, cứ thưa thầy á, thầy ơi cho con về tu, nhưng mà thầy đừng bắt con không nói chuyện. Tại vì nói chuyện là cái sở trường, là cái niềm vui của con. Thì cái người ăn trộm này mới thưa với Tổ Long Thọ rằng, thưa Ngài, Ngài hãy dạy cho con cái pháp tu và con làm đệ tử, mà chỉ xin Ngài là đừng bắt con bỏ cái nghề ăn trộm. Ngài Long Thọ nói được. Bây giờ thầy dạy cho con một cái pháp đơn giản thôi. Con có thể tiếp tục ăn trộm, nhưng mà con nhớ một điều là khi con làm việc gì, con hãy ý thức sâu sắc về việc con đang làm. Khi chúng ta làm gì thì chúng ta hãy ý thức sâu sắc về việc mình đang làm. 3 tháng sau thì cái anh ăn trộm này đến thưa với Tổ Long Thọ, thưa Ngài, con yêu cái nghề ăn trộm, nhưng mà khi con thực tập cái phương pháp đơn giản của Ngài thì bây giờ con bỏ cái nghề ăn trộm rồi. Và con là người sống hạnh phúc vô cùng. Bởi vì mỗi lần con khởi tâm lên ăn trộm á, con muốn đi ăn trộm á, và thậm chí con đến nhà người ta để ăn trộm á, thì con ý thức sâu sắc cái việc ăn trộm của con. Ăn trộm là một việc làm phi đạo đức, thiếu nhân quả, không có tôn trọng cái hạnh phúc của người khác, và cái hậu quả là cái nỗi lo canh cánh trong lòng, và pháp luật sẽ trừng trị, rồi con cái của mình nó học theo tánh xấu này, bao nhiêu cái hệ lụy của cái sự ăn trộm. Do con ý thức sâu sắc được việc làm của con, tự nhiên con bỏ ăn trộm lúc nào không hay. Cho nên á, mình theo cái nghĩa là sự tỉnh thức hay là sự sáng suốt là chúng ta làm việc gì chúng ta đặt hết tất cả cái tâm của mình vào trong đó. Vào trong đó, trong cái việc làm của mình, bằng cái sự sáng suốt, bằng cái sự chú tâm. Cái nghĩa thứ hai của chánh niệm Samasati đó là gì? Thưa quý vị, đó là chúng ta ghi nhận, nhận diện và nhận biết những gì đang diễn ra, những gì đang xảy ra ở trong mình và xung quanh mình, ở cái nơi mình đang sống, mình đang tu tập. Chúng ta nhận ra tất cả những gì đang diễn ra. Đôi khi mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta nhìn người khác, sao mình thấy ông chồng mình hôm nay sao lụm thổm quá, anh mặc quần áo xốc xếch quá, đầu tóc rối bù quá, rồi không chăm chút cho bản thân, rồi mang giày mang dép sao nó dơ bẩn quá. Mình trách ông chồng hay là mình chê ông đủ thứ, nhưng mà mình ít có nhìn lại mình không thua gì ông hết. Cho nên á, mình hay nhìn ra bên ngoài, mình chú ý đến cái gì đâu không à, mà những thứ đó nó không có liên hệ gì đến bản thân mình hết á. Chẳng hạn như cái tâm lý của người Việt Nam chúng ta đó, là chúng ta hay đi trên đường á, mà mình thấy ở nơi nào có cái tai nạn xe, có một cái vụ mà đánh lộn, thậm chí là có vụ đánh ghen, là bắt đầu chúng ta dừng lại. Về khóa tu cũng dừng lại 5 phút đã. Lát nữa mình có thông tin gì mình truyền đạt. Mà cái chuyện của thiên hạ nó không ảnh hưởng gì đến mình hết á. Và đã có cảnh sát, đã có những cái người chức trách đó lo rồi, nhưng mà chúng ta dừng lại. Chúng ta đem những cái điều đó chúng ta nhét vào trong thâm của mình. Rồi tự nhiên cái tâm của mình hồi sáng nó tinh khôi, thức dậy miệng mỉm cười rất là an lạc, không có gì hết. Tự nhiên đi qua cái quãng đường thấy chuyện đó, tự nhiên bao nhiêu cái không tốt đẹp cấu uế nó đã ghim vào, nó đã nạp vào trong con người của mình rồi. Đến đây cái tâm của mình mất thanh tịnh, mất tinh khôi. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu cái nghĩa thứ hai của chánh niệm, tức là ghi nhận, nhận diện, nhận biết những gì đang xảy ra, nhưng với cái gì? Với điều kiện là không phán đoán, không suy diễn, không phân tích, không nghĩ ngợi, không suy luận gì cả, mình chỉ biết nó thôi. Và một điều thứ ba nữa là gì? Khi mình nhận diện như thế, nhận diện bằng cái tâm gì? Cái tâm an tịnh. Quý vị thấy hai cái người mà đang cãi lộn nhau họ có chánh niệm không? Đánh lộn nhau có chánh niệm không? Tại vì sao họ đánh lộn nhau? Cái tâm sân, tâm giận. Mà tâm sân, tâm giận thì có an tịnh chưa? Không có thanh tịnh. Cho nên mình phải để ý rằng là chánh niệm á, tức là cái nghĩa thứ hai là sự ghi nhận, nhưng mà sự ghi nhận không phán đoán, ghi nhận một cách khách quan bằng thái độ tích cực, và mình không có một cái gì, không có một cái sự vọng động trong tâm, bằng cái tâm an tịnh. Và cái chánh niệm, sự ghi nhận đó làm sao để cho chúng ta không khởi lên cái tâm tham, sân, si và phiền não. Đó mới gọi là sự ghi nhận. Chứ nhiều khi á, chúng ta ham ngủ, ham ăn, ham nói chuyện hay làm những việc gì đó, bắt đầu vị thầy tâm linh hay là bạn đồng tu chúng ta nhắc, thì mình chống chế, mình bào chữa, mình nói rằng thầy ơi, con đang ngủ trong chánh niệm. Hỏi sao đi chơi về lâu vậy? Con đi chơi trong chánh niệm. Như vậy thì thưa quý vị, khi mình làm một việc gì mà tăng trưởng cái tham sân si phiền não trong con người của mình thì đó phải là chánh niệm. Cho dù mình chú tâm đi nữa. Thành ra đó, mình phải để ý rằng là trong cái cuộc sống này á, thực tập chánh niệm á, là chúng ta hãy nhìn một cái nhìn rất tinh khôi, cặp mắt của trẻ thơ, dùng cặp mắt của trẻ thơ để nhìn cuộc đời này. Nó bình thường lắm. Chứ không phải là chúng ta thấy một cái chiếc nhẫn hột xoàn hay là một cái sắp tiền của người khác, cái mình tốt bụng quá mình cất giùm cho người ta. Ban đầu mình cất giùm, nhưng mà sau cất thiệt luôn, bởi vì người ta quên, người ta không nhớ, cho nên cất luôn. Cho nên chúng ta phải để ý trong cái ý nghĩa thứ hai, sự ghi nhận bằng cách khách quan tích cực, và cái gì đó nó rất là an tịnh trong tâm hồn của mình, nhận diện. Và cái nghĩa thứ ba của chánh niệm
là mình nhớ lại, mình nhớ lại, mình hồi tưởng, mình nhớ lại những chuyện xảy ra. Chẳng hạn như quý vị đã dự những khóa tu trước đây, khóa tu thứ 69 là ai giảng cho quý Phật tử vào buổi sáng?
Thượng tọa Viên Trí đó, mình có chánh niệm rồi đó.
Khóa tu thứ 70 ai giảng buổi sáng?
Thượng tọa Thích Hạnh Bình. Chúng tôi không tu, chúng tôi nhớ. Rồi khóa tu 71 vừa rồi ai giảng? Thầy Minh Niệm.
Như vậy thì khi mình nhắc đến khóa tu, những khóa tu trước, bỗng nhiên mình nhớ, và nhớ chính xác, không có lầm lạc á, thì đó là chánh niệm. Chứ không phải là mình gặp ông thầy này, ồ con gặp thầy ở đâu rồi ha? Hình như con đã đi chung với thầy từ thiện, mà ai về chưa bao giờ gặp hết. Thực sự bản thân chúng tôi cũng như thầy trụ trì ở đây cũng vậy á, đi đâu cũng nói con gặp thầy ở đâu rồi, thậm chí con đi chung xe với thầy, cuối cùng chập nhớ ra gặp thầy trên băng đĩa. Cứ tưởng rằng là mình đã sống, đã tu, đã tiếp xúc nhiều, nhưng mà thực sự rằng là cái nhớ của mình nó không chính xác, cái nhớ của mình nó lẫn lộn. Cho nên mình tập chánh niệm nó quan trọng lắm quý vị, để rồi á mình gặp cái gì mình không bị lẫn lộn. Gặp đứa con của mình không lẫn lộn với đứa con của người khác. Và quan trọng hơn là gặp ông chồng mình đừng lẫn lộn chồng khác. Phải nhớ. Nhiều khi về chùa đó, ở trong chùa thờ nhiều tượng Phật, tượng Bồ Tát lắm đó. Nhưng mà hỏi Phật này Phật gì, mình chỉ Phật Di Đà, nói là Phật Thích Ca. Chỉ Phật Dược Sư, nói là Phật Di Đà. Bởi vì chúng ta không có chánh niệm. Như vậy thì chúng ta về chùa mà chúng ta không phân biệt được Phật á, thì lâm chung ấy, ma rước mình theo ma, Diêm Vương rước mình theo Diêm Vương. Tại vì Diêm Vương lúc đó đó, ma lúc đó thần lực bao nhiêu cái sự cám dỗ nhiều hơn. Còn Phật thì lúc đó hiện ra lặng lẽ trong sáng, mình thấy buồn quá không theo. Cho nên muốn giây phút lâm chung mình an trú và vãng sanh, hoặc là sanh về các cảnh giới an lành của chư Phật, đòi hỏi phải chánh niệm rất là cao, rất là mạnh, mới chiến thắng được cái sự đau nhức của cơ thể, mới chiến thắng được những thử thách của nghiệp chướng, những cái cảnh giới bất tịnh, để mình vãng sanh vào cái cảnh giới an lành. Và do đó thưa quý vị rằng là nếu như người tu của chúng ta mà bỏ mất chánh niệm từng giây phút nào, thì giây phút đó mình đã rơi vào trong cái vọng niệm, tà niệm, thất niệm, loạn niệm, động niệm. Và những giây phút đó chúng ta rất là đau khổ. Có một câu chuyện thật xảy ra ở tại Việt Nam mình. Trên một chuyến bay ở từ miền Trung vào trong Sài Gòn này, cái cô này là cô Phật tử trẻ tuổi. Và khi mà tiếp viên hàng không đặt những cái khay bánh, hộp bánh trên những cái bàn phía trước, ngăn phía trước các cái chỗ ngồi trên chuyến bay, thì cô Phật tử, cổ loay hay sao không biết, cổ mới lật cái bàn, cái khay của mình ra, rồi cổ thấy cái hộp bánh của cái ông khách bên cạnh, cổ lấy, cổ để qua, bắt đầu cổ ăn ngon lành. Thì ông khách này, ổng cứ nhìn cổ, nhìn chăm chú lắm, nhìn cặp mắt ngạc nhiên lắm, lạ lắm lắm. Mà ổng cũng lịch sự, ổng nói gì đó. Và cô ta lại giận ông ta, nói rằng, trai đàn ông gì mà mất lịch sự quá, người ta đang ăn mà cứ nhìn vô răng vô cỏ người ta, vô bánh người ta. Và cô ta ăn ngon lành quá, ăn xong ba cái bánh, uống xong ly nước trên đó luôn. Và đến khi mà máy bay sắp hạ cánh, bắt đầu gấp những cái bàn ăn đó lại và chuẩn bị xuống xuống máy bay, thì cô ta mới lục cái túi sách cô ta, cái hộp bánh cô ta còn nguyên trong túi sách. Và hồi nãy ba cái bánh và hộp bánh cô ta ăn là của ông khách kia. Mà ông lịch sự ông nói, ông nhìn một cách lạ lắm. Lúc đó cô ta quê quá, xấu hổ quá, không nói nên lời. Cho nên chờ cho ông khách với hành khách đi hết rồi, cô ta mới lùi thụi, cô ta đứng dậy, cô ta đi sau. Cuộc sống của chúng ta đó, mình mà thất niệm, mà vọng niệm, mà ta niệm trong giây phút nào, tức là chúng ta đang rơi vào luân hồi sanh tử. Chúng ta biến ân thành oán, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gây không biết bao nhiêu khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên đời có sống cái chánh niệm của chúng ta cực kỳ quan trọng, thưa quý vị. Và ở đây chúng tôi muốn nói đến một cái điều quan trọng rằng là nếu như trong mỗi giây phút, chúng tôi không phải nói là trong mỗi ngày, mỗi tháng nữa, trong mỗi giây phút mà chúng ta thiếu đi cái yếu tố này thì bao nhiêu cái hậu quả khổ đau. Người tài xế đó mà lái xe thiếu chánh niệm chỉ một giây thôi thì cái chuyện gì xảy ra quý vị biết rồi. Ở tại Thổ Nhĩ Kỳ có ông bác sĩ, ông giải phẫu, ông để quên cái cây kéo ở trong cái bụng bệnh nhân trong vòng 5 năm. Cây kéo nó dài gần một gang tay. Trong vòng 5 năm, cái cô bệnh nhân đó cứ thấy đau bụng mà. Nhưng mà cuối cùng đi mà siêu âm thì phát hiện ra. Ở tại Hà Tĩnh, Việt Nam chúng ta, có một ông bác sĩ, ông mổ bụng cho cái cô này. Ông để quên cây kim khâu ở trong bụng cô đó trong vòng 9 năm. Cho nên làm những cái nghề quan trọng đó mà thiếu chánh niệm, vọng niệm, thất niệm thì nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Người tu chúng ta mà thiếu chánh niệm lạc vào tà đạo, lạc vào tà kiến, lạc vào phiền não, rừng phiền não vô minh. Cho nên chúng ta phải ý thức được tầm quan trọng và cái sự cần thiết của nó trong đời sống hàng ngày. Mình mệt à, cố gắng một chút quý vị. Mình bệnh à, hãy tinh tấn một chút. Mình đang gặp khổ đau à, hãy chịu khó một chút quý vị. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. 100 năm của kiếp người, chúng ta biết mình ra đi lúc nào. Nhiều khi mình về chùa, mình về tu viện, mình về với Phật Pháp, Đức Phật dạy cho chúng ta và chư vị thầy tâm linh dạy chúng ta hãy an trú, hãy chú tâm, hãy đặt tâm mình vào trong cái hành động, lời nói, suy nghĩ. Chúng ta nói, thầy dạy con rất là hay nhưng mà con đang bận quá, thầy để chuyện khác, lúc khác. Hoặc là con đang bề bộn với bao nhiêu dự án, bao nhiêu cái chương trình, để khi khác con thực tập. Nhiều khi mình chưa thực tập nhưng mà vô thường nó đã đến rồi. Hôm qua chúng tôi xem một cái bức tranh thiền của một cái thiền sư ở tại Mỹ, ông vẽ. Bức tranh này rất hay quý vị. Có hai người đang đẩy một chiếc xe, tức là một người kéo xe và một người đẩy xe. Nhưng mà trên xe chở hàng hóa vật chất rất là nhiều, thì hai cái lốp xe á, hai cái bánh xe nó rớt ra. Thì chỉ đẩy cái xe bằng cái gẫm và trượt đi rất là khó khăn. Thì khi mà hai cái lốp bánh xe nó rớt ra thì một người thứ ba đi đường thấy như thế mới cầm hai lốp xe chạy theo, nói anh ơi, chú ơi, hai lốp xe này nè. Thì cái ông mà ông kéo xe đi trước, ông không cần quay lại, ông nói chúng tôi rất bận, xin anh đừng làm phiền. Còn cái anh đẩy xe sau, anh nói rằng là cảm ơn anh, no thanks, không cần anh, cảm ơn anh. Mặc cho cái anh chàng thứ ba, ảnh cầm hai lốp xe, ảnh trả lại, ảnh muốn lắp lại, nhưng mà hai người kia nói không. Người thì nói tôi bận quá, người thì nói tôi không cần anh, tôi không cần làm phiền anh. Và cuối cùng sao? Sự thật phũ phàng là cứ đẩy một cái xe ì ạch mà không có lốp, hàng hóa chất là nhiều, rất là nhiều trên xe. Và chúng ta cứ sống trong cái sự dằn vặt nặng nề khổ đau như thế trong cái kiếp người này. Nếu chúng ta chỉ cần nhìn lại một chút, chậm lại một chút thôi, chúng ta quay lại, chúng ta nhìn dưới cái xe của mình á, mình thấy cái sự thực là chúng ta sẽ cảm ơn những cái vị ân nhân đó. Chúng ta sẽ nhận lại những lớp xe, bánh xe chúng ta lắp lại và chúng ta đi trơn tru và nhẹ nhàng hạnh phúc trên cuộc đời này. Bây giờ cuộc sống của mình nó hối hả quá, nhanh quá. Và chúng ta quên đi, chúng ta lao về phía trước mà không biết rằng là cái bánh xe cuộc đời của mình nó có vững chãi hay là không. Và cái cuộc đời mình nó có được, có đúng đắn hay là không. Cho nên thưa quý vị rằng là khi mình sống mà không có những cái yếu tố năng lượng của sự tỉnh thức, của sự chánh niệm á, thì làm cho chúng ta rơi vào những cái nghịch cảnh, hoặc là những cái sự mâu thuẫn ở trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra ở đây á, đòi hỏi chúng ta phải có những cái ý thức để mà mình sống. Và trước tiên khi nói đến vấn đề chuyển hóa khổ đau bằng chánh niệm á, thì chúng tôi muốn nói đến một số cái tầm quan trọng của chánh niệm trong cuộc sống. Cái tầm quan trọng thứ nhất của chánh niệm Samasati đó, khi có chánh niệm á, thì chúng ta sẽ là người sống thật, không có sống giả dối đâu, không có sống giả. Khi có chánh niệm á, chúng ta sẽ sống một cách rất là nhẹ nhàng, chậm rãi trở lại. Chúng ta sẽ sống bằng cái đời sống nó tự nhiên, sống sâu sắc ở trong cuộc đời này, và mình sẽ cảm nhận được những cái điều nhiệm màu đang diễn ra trong cuộc sống này. Nhiều khi chúng ta giống như hồi sáng này á, thầy trụ trì chia sẻ với quý vị, chúng ta tìm tịnh độ ở đâu? Nếu hiện tại không có an lạc, không có tịnh độ thì đừng mong rằng sau khi chết mình trở về với tịnh độ được. Cho nên khi mình nhìn lại cái cuộc sống này bằng cái nhìn mới á, thì nó sẽ thay đổi á. Và do đó đó, khi mình sống với chánh niệm, đây là đời sống gọi là đời sống thực. Còn những cái đời sống khác bằng tưởng, bằng những cái cảm thọ, bằng những cái tâm sở khác á, đều là đời sống nó không thực, đời sống giả dối. Cả một đời của mình sống bằng cái phiền não vô minh mù lòa. Cho nên cái đời sống này chúng tôi thấy rằng là nó quan trọng và nó cần thiết vô cùng. Cái tầm quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ sống sâu sắc, sống màu nhiệm, sống tiếp xúc với những cái gì thực ở trong cuộc đời này và an trú vào những cái gì là gọi là chân lý ở trong cuộc sống này. Cái lợi ích thứ hai của đời sống chánh niệm á, là thưa quý vị, giúp cho chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời của mình, không có bị những cái gì khác dẫn dắt lôi kéo và làm đánh mất đi cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta mà thiếu chánh niệm á, thì chúng ta đi ngang qua một cái khu shopping nào, chúng ta thấy một cái bộ đồ mới, sách vải mới, đồ trang sức mới, túi sách mới, nước hoa mới, thì chúng ta khởi lên một cái tâm là phải có. Bắt đầu nó là một cái vật vô tri mà nó sai khiến mình về nhà sao, đang đi công việc thôi dừng lại hết, về nhà lục ở trong cái kết sắt còn bao nhiêu tiền, xem ở trong cái tài khoản còn bao nhiêu tiền, rồi bắt đầu đi mượn đầu này vay đầu kia, kiếm đầu nọ để cho đủ số tiền với và mua nó về. Thành ra nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì đôi khi chúng ta đời sống nó bất an lắm, nó lo lắng lắm. Và chúng ta cảm thấy là mình bị lệ thuộc nhiều lắm, mình phó thác cuộc đời mình cho những cái gì ở bên ngoài nó không có quan trọng. Cho nên có một cái cô Phật tử này, cổ đi nước ngoài, cổ đi xa, cổ mới đến thưa với thầy trụ trì rằng: thưa thầy, con sắp đi xa, thầy có cái bài chú gì, thầy có cái bùa phép gì, thầy có cái bảo vật gì tặng cho con để cho con chuyến đi này được bình an và con sống ở xứ người sẽ được an lạc. Thì cái vị thầy này mới bảo với cái cô Phật tử rằng là: thưa cô à, thầy thì tu không có gì hết, nhưng mà thầy sẽ trao cho cô hai cái bí quyết để ở bất kỳ nơi nào cô cũng có thể sống bình an tự tại được hết. Bí quyết thứ nhất là hãy sống bằng chánh niệm. Bí quyết thứ hai là cô hãy sống bằng cái tâm yêu thương, tâm từ, lòng từ bi. Ở bất cứ nơi đâu mà cô có chánh niệm và lòng từ thì nơi đó bình yên. Và đó là cái bùa hộ mệnh mà vi diệu nhất, quan trọng, màu nhiệm nhất trong cuộc sống. Đức Phật kể trong Kinh Tăng Chi có một câu chuyện rất là hay. Có hai thầy trò đi biểu diễn xiệc ảo thuật ở ngoài chợ đó để mà kiếm tiền. Thì ông thầy này ông rất là giỏi và cái sức khỏe ông rất là tốt. Ông mới đứng trụ hai cái chân ở dưới đất á, rồi ông cắm một cái cây cao khoảng một thước ở trên đầu của ông. Rồi ông bảo cái cậu học trò đó: con hãy nhảy lên cái cây này, đứng trên đỉnh của cây đó. Và cái cây đó cắm trên đầu của thầy để biểu diễn. để làm cho người ta khâm phục tài năng và người ta sẽ cho tiền hai thầy trò mình. Nhưng mà trước khi con nhảy lên đó, con đứng trên đó, thầy nhắc con một điều rằng là con đứng trên đó con phải giữ gìn bảo vệ cho thầy. Còn thầy đứng dưới này, thầy sẽ giữ gìn bảo vệ cho con. Thì cái cậu học trò của ông thầy này trẻ tuổi lắm, mới thưa với thầy rằng: thưa thầy, thầy nói vậy là sai rồi. Trong cái hoàn cảnh đó đó, khi mà con đứng trên cái đỉnh cái cây này á, thì con sẽ bảo vệ cho chính con. Thầy lo bảo vệ cho chính thầy. Thì lúc đó thầy trò mình mới bảo vệ cho nhau được. Bảo vệ cho nhau. Lúc đó cái người thầy mới ngộ ra một cái chân lý. Nếu tự mình không giữ gìn bảo vệ được thì đừng mong rằng bảo vệ người khác được. Do đó đó, khi mình ở đâu á, mình sống, mình làm gì á, bằng cái năng lượng của sự tỉnh thức chánh niệm á, thì lúc đó mình bình yên lắm, an lạc lắm, an toàn lắm. Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo là gì? Nếu các ông cầu thiện tri thức, cầu cái thiện an lạc, cầu những cái thiện duyên khác trong cuộc đời này, không bằng cầu chánh niệm. Bởi vì mất chánh niệm là mất công đức. Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, nếu mất chánh niệm thì mọi việc làm của chúng ta không phải là công đức, có thể là không phải là phước đức nữa, bởi vì đánh mất đi cái sự tác ý chú tâm và cái sự gửi gắm vào cái năng lượng của mình vào trong cái việc làm đó. Mất chánh niệm là mất công đức. Người có chánh niệm giống như một người tướng sĩ ra trận, có áo giáp bảo vệ cho cơ thể của mình. Cho nên giữa giặc ngũ dục, giữa giặc vô minh, người ấy vẫn bình an vô sự. Nó quan trọng lắm. Xin thưa rằng quý Phật tử thấy đạo Phật chúng ta khác với các tôn giáo khác ở trên thế gian này một chỗ là gì? Đức Phật không làm giùm cho chúng ta, thầy tổ không làm giùm cho chúng ta, vợ chồng không thể làm giùm cho chúng ta, con cái không thể làm giùm cho chúng ta. Mà ai làm cho chúng ta? Chính chúng ta làm thôi. Chính chúng ta làm. Mình đừng có cầu cái sự che chở bảo vệ từ quyền lực vật chất, địa vị trong cuộc đời này, rồi mình cảm thấy cuộc sống mình bình yên rồi. Nhưng mà muốn bình yên nhất, muốn an lạc nhất, muốn giảm thiểu những khổ đau trong cuộc đời này, tự mình biết bảo vệ cho chính mình, bảo hộ cho chính mình. Mà không có cái phải gì khó đâu quý vị. Chúng ta mỗi ngày giống như Ngài Long Thọ vậy, hãy ý thức sâu sắc việc làm của mình, đặt hết tất cả cái tâm trí vào trong việc làm đó. Và chúng ta nếu có nhớ đó, đừng có nhớ đến cái chuyện thị phi, cái chuyện buồn phiền, cái chuyện được mất, cái chuyện đau khổ trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ nhớ đến Phật Pháp thôi. Mà chúng ta nhớ đến Phật Pháp thì Đức Phật dạy cái điều gì trong Phật Pháp ạ? Tất cả những giáo pháp của Đức Phật dạy chỉ gồm 3 yếu tố thôi, 3 cái chân lý thôi. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. 3 chân lý đó mình phải nhớ. Mình mất cái gì á, mình nghĩ ngay đến vô thường. Mình bệnh trong thân thể đó, khổ trong tâm, mình nghĩ ngay đến cái khổ. Mình bị hơn thiệt thị phi, những cái chuyện mà đàm tiếu của thế gian, mình nghĩ mình là vô ngã. Cho nên á, mình sẽ ngay khi đó mình khởi lên khổ đau được. Do đó cái tầm quan trọng thứ hai của chánh niệm, nó là một cái sự bảo hộ, bảo vệ, giúp cho mình có một cái sự tự chủ, làm chủ cuộc đời của mình, không có bị dắt dẫn bởi yếu tố bên ngoài. Tầm quan trọng thứ ba của chánh niệm á, là giúp cho chúng ta sẽ thấy được sự thật của cuộc đời. Vị nào mà thực hành pháp tứ niệm xứ, trong kinh Tứ Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta đó, thì chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì sẽ thấy được 4 cái đặc tính ở trong cái 4 cái yếu tố thân thọ tâm pháp này, thì mình sẽ hiểu được và mình thấy được cái sự thật khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh nhân quả của cuộc đời này. Lợi ích thứ tư của chánh niệm là nó giúp cho chúng ta nó thành tựu được tất cả những công đức và phước báu trong cuộc đời này. Tất cả đều từ chánh niệm. Nó là một cái nhân, Đó là một cái chất liệu căn bản đầu tiên. Và cái lợi ích cuối cùng á, khi mình niệm, thực hành cái chánh niệm liên tục á, mình đạt được một trạng thái gọi là vô niệm xả ly, không chấp pháp, không chấp phi pháp, không chấp ngã, không chấp nhân. Cho nên nhiều khi mình học thiền, mình nghe nói thiền ở trong Phật giáo, tại sao bên thiền Phật giáo nguyên thủy là khuyên mình tu chánh niệm, mà bên tổ sư thiền khuyên mình vô niệm? Bởi vì chánh niệm nó dần dần đạt được một cái trạng thái cao nhất là gì? Đạt được trạng thái vô niệm xả ly, không còn an trú vào cái niệm nữa. Bất thiện, phi ác, không còn những cái yếu tố phân biệt, dầu là một tơ hào nhỏ, nhỏ nhây nữa. Cho nên ở đây mình thấy rằng là nói đến cái lợi ích của chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng và lợi ích nó vô cùng. Nhưng mà thưa quý vị rằng là khi mình thực hành chánh niệm thì mình phải hiểu. Có nhiều người Phật tử nói rằng là con thực hành chánh niệm là con ghi nhớ, con ghi nhận, con sẽ chú tâm, con sẽ tỉnh thức. Như vậy là được chưa ạ? Xin thưa, thực hành chánh niệm có hai cấp độ. Cấp độ cạn là chúng ta thực hành ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, ở trong cái sự chú tâm bằng cái sự ghi nhận và những cái sự tỉnh thức của mình. Cấp độ sâu là chúng ta thực hành cái phương pháp thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mới đi vào trong cái thực thể hay là trong cái bản chất của chánh niệm. Cho nên quý vị thấy Đức Phật thuyết kinh đại niệm xứ ở tại đâu ạ? Ở tại xứ Kuru. Mà Kuru mà ngày nay người ta xác định xứ Kuru mà Đức Phật thuyết kinh đại niệm xứ đó là ở tại New Delhi. New Delhi mà cách cái nơi Đức Phật thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 1000 cây số. Cách nơi Đức Phật chuyển pháp luân tại Lập Uyển khoảng 700 cây số. Như vậy thì Đức Phật từ ở những cái thánh tích đó mà ngài trở về New Delhi để thuyết cái bản kinh Mahasatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ là bởi vì sao? Bởi vì cái người dân xứ Kuru á là một cái người dân văn minh. Ngày xưa Đức Phật hỏi ngài A Nan rằng là: "Này A Nan, ông có muốn xem chư thiên ở các cõi trời ăn mặc cái sắc phục, cái y phục của họ đẹp như thế nào không? Ông muốn biết được như thế thì ông hãy xem người dân xứ Kuru ăn mặc như thế nào thì chư thiên các cõi trời cũng ăn mặc như thế đó." Cho nên Đức Phật thuyết cái bài kinh Đại Niệm Xứ này là ở tại xứ Kuru, là một cái đất nước, một cái đô thị mà văn minh cao, vật chất nó thịnh vượng. Và khi người ta đã đạt được một cái phước báu rồi đó thì người ta sẽ đi sâu vào cái sự hành trì. Cho nên quý vị nên để ý như thế này: khi mình nói đến chánh niệm, không phải nói đến lý thuyết, không phải nói đến cái tầm quan trọng lợi ích, mà quan trọng là nói đến cái việc thực hành nó. Vậy thì chúng ta thực hành ở đâu ạ? Xin thưa rằng chúng ta thực hành ở trong hai hoàn cảnh. Thứ nhất, hoàn cảnh là yên tĩnh, hoàn cảnh là thanh tịnh. Chẳng hạn như hồi nãy đại chúng cùng ngồi an trú trong chánh niệm và theo dõi hơi thở, thì chúng tôi ngồi ở dưới phòng giảng sư, chúng tôi cũng xếp bằng, chúng tôi ngồi với đại chúng. Và đây không phải là một cái điều nói gì đó nó hơi quá, mà sự thật bản thân chúng tôi á, mà có dịp ngồi an tịnh tâm, lắng động cái tâm của mình và theo dõi hơi thở với đại chúng trên 3000 vị như thế này, chúng tôi cảm thấy một cái năng lượng nó phủ khắp cả tu viện Tường Vân này. Một cái năng lượng tỉnh thức giác ngộ nó tỏa khắp cả cái không gian này. Nó màu nhiệm lắm. Hạnh phúc vô cùng. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng mình là tu sĩ hay là mình giảng sư thôi mình được nghỉ. Ở trên này ngồi, chúng tôi ở dưới đó cũng ngồi với quý vị. Bởi vì mỗi giây phút trôi qua tìm lại không thể nào được. Nó trôi qua rồi thì trôi qua đi. Chúng ta có bao giờ cảm nhận mình ngồi trong một đại chúng hàng nghìn người như thế này, trong cái sự tĩnh lặng, không một âm thanh, không một cái vọng niệm? Nó là một cái năng lượng rất là hùng hậu. Cho nên khi mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử, chúng tôi nói rằng là các vị làm từ thiện, làm phước ở cõi người. Chúng ta đang sống ở trong hai cõi, thực tế là cõi gì? Cõi người và cõi gì nữa? Cõi súc sanh hả? Chúng ta có thể làm từ thiện, làm phước, giúp đỡ cho cõi người, cõi súc sanh. Có bao giờ quý vị Phật tử nghĩ rằng mình có thể làm việc phước cho cõi trời không? Làm việc phước cho cõi Atula không? Có khi nào mình ở cõi người này mà làm phước cho cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ không? Có mà. Xin thưa có. Không phải bằng vật chất đâu, mà bằng tâm linh ạ. Đức Phật dạy trong kinh rằng là khi mình ngồi tĩnh tâm mà gửi cái năng lượng tỉnh thức và cái lòng từ của mình, thì cái năng lượng đó nó phủ khắp cả trái đất, 10 phương pháp giới, trong đó có lục đạo luân hồi. Mình tạo cái duyên phước đó vượt qua trái đất, vượt qua cõi người và cõi súc sanh này, nó lan tỏa đến cảnh giới của chư thiên, cõi trời sắc giới, vô sắc giới, dục giới, đến các cái cõi đau khổ của địa ngục súc sanh, đến cõi sân hận của Atula. Cho nên đạo Phật của mình có những cái điều mà tuyệt vời, nó rất là hay, gọi là đạo xuất thế gian ở điểm đó. Cho nên quý vị nên để ý một cái điều như thế này: thực tập chánh niệm muốn thành công thì đòi hỏi chúng ta cần phải thiết lập một thời khóa. Trước khi mình niệm Phật, trước khi mình tọa thiền, trước khi mình tụng kinh, trước khi mình bái sám, quý vị nên ngồi tĩnh tâm, lắng động tất cả thân hành của mình để an trú vào trong hơi thở và an trú vào trong chánh niệm. Đó là cái năng lượng căn bản để khi chúng ta thực hành chánh niệm trong cái môi trường thứ hai đó là gì? Là môi trường sinh hoạt, tụng kinh, làm phước, lạy sám, đi chợ, nấu ăn, quét nhà, lái xe, rửa chén, vân vân. Cái sai lầm hay là cái lệch lạc của người Phật tử chúng ta rằng là chúng ta chỉ cố gắng thực tập chánh niệm ở trong cái trạng thái thứ hai, tức là trong trạng thái động. Cho nên chúng ta không trú trong chánh niệm lâu, vững và chính xác được. Do đó đó, chúng ta thấy rằng là mình thực tập chánh niệm trong trạng thái tĩnh, tức là mình cần phải có không gian tĩnh, có môi trường thanh tịnh. Và tư thế thực tập chánh niệm trong cái trạng thái đó tốt nhất vẫn là tư thế ngồi. Người nào không khỏe đó có thể ngồi trên ghế bồ đoàn. Người nào khỏe có thể ngồi kiết già bán già. Và như thế đó là cái nguồn năng lượng nó lưu xuất làm nền tảng căn bản để mà chúng ta sử dụng cái năng lượng chánh niệm đó trong cái các sinh hoạt khác hàng ngày trong thế giới động của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái phương pháp hay là cái cội nguồn để thành tựu được chánh định đó, hay là cái chánh niệm đó, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhận thức. Như vậy thì thưa quý vị, chúng tôi nói đến cái vấn đề là chuyển hóa khổ đau bằng chánh niệm như thế nào. Cái khổ đau của chúng ta có thể chia ra làm ba cái loại khổ đau. Thứ nhất là khổ về thân. Khổ về thân á, là chúng ta sinh ra có được một thân hình không có được trang nghiêm lắm, không được tiêu chuẩn lắm, nước da của mình nó xù xì xấu xí, đôi mắt của mình con lớn con nhỏ, mắt cũng bồ câu nhưng mà con lớn con nhỏ, rồi miệng mũi của mình nó không được đẹp, chiều cao của mình nó không, hơi khiêm tốn chút, không dám nói lùn đâu, nói khiêm tốn. Rồi bỗng nhiên bệnh tật của mình tùm lum hết, đủ thứ, người ta thì không bệnh gì hết, mình thì đi soi cái gì, soi tim thì bệnh tim, soi thận bệnh thận, soi não bệnh não, đủ thứ. Cho nên chúng ta sinh ra khổ đau. Vậy thì khi mà chúng ta đối diện với khổ về thân ấy, về cái bên ngoài lẫn bên trong, thì chúng ta hãy trở lại nhìn lại con người của chúng ta. Và khi mình nhìn lại con người chúng ta đó, thì mình sẽ thấy được rằng là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có nhân duyên, có cái nhân quả của nó hết. Nhưng mà quan trọng là Đức Phật dạy rằng con người ở trên cuộc đời này cao thượng, hạnh phúc hay không là ở cái đạo đức và trí tuệ của người đó, chứ không phải là ở cái bề ngoài. Và nếu như chúng ta thấy trong cuộc đời này không có gì tuyệt đối, nếu như cái người bạn của mình cao như thế thì có những người còn cao hơn. Người bạn của mình đẹp như thế, có người còn đẹp hơn. Cho nên á, cái xấu của mình là xấu gì? Xấu tương đối. Xấu tạm thời thôi. Không xấu tuyệt đối. Mà đâu phải là mình xấu luôn đâu. Nhưng mà cái con người, có nhiều người chúng tôi thấy về chùa lầm lũi dưới bếp, dưới nhà ăn, ngồi phòng khách hoặc là ngồi vườn làm việc quần áo rất là xốc xếch, Nhưng mà nhìn cái con người đó tỏa sáng, nhìn những con người đó cao thượng lắm. Chúng tôi rất là kính nể những cái vị Bồ Tát đó. Về chùa âm thầm dọn vệ sinh, ai xả cái gì dọn cái đó, phục vụ cho đại chúng, không bao giờ cầu mong một cái gì cả đó. Đó là những cái vị Bồ Tát, những cái con người tỏa sáng, những con người cao thượng. Chúng ta theo cái pháp của thế gian, mình chấp vào cái hình dáng sắc đẹp, chiều cao vân vân bên ngoài. Còn chúng ta theo Phật pháp là quan trọng ở trong cái tác ý tâm niệm và cái hạnh nguyện của chúng ta trong cuộc sống. Thiền sư Ajahn Chah ở tại Thái Lan một hôm đi thăm bệnh một vị đệ tử người Mỹ. Thì khi mà đến thăm bệnh, quý vị ngồi nửa tiếng không nói một câu. Nhưng mà trước khi đứng dậy ra về đó, thì ngài Ajahn Chah nói đúng một điều thôi. Ngài nói với người đệ tử rằng: con bị bệnh như thế, con cố gắng dưỡng bệnh chăm sóc, nếu hết bệnh thì tốt, không hết bệnh thì nên chết đi. Nếu hết bệnh thì tốt, không hết bệnh thì chết đi, đừng có sống nữa. Mà cái quý vị biết, cái người phương Tây, nhất là người Mỹ, người ta lịch sử lắm. Mà người ta qua bên châu Á người ta tu, mà người ta rất là thần tượng vị thầy tâm linh, nhất là ai, ngài Ajahn Chah thì là một vị thiền sư nổi tiếng rồi. Nghe câu đó xong buồn vô cùng. Thầy mình sao kỳ quá. Thường ta đến thăm bệnh ta kỳ, kiêng kỵ nói mấy từ đó lắm. Chết rồi, quan tài rồi, nghĩa trang đồ lắm. Nhưng mà khi mà thầy cũng về rồi, một mình nằm ở trong phòng bệnh viện, thì vị này nghiệm ra, à, thầy mình nói đúng chứ đâu có sai. Cuộc đời này chỉ có hai thôi. Một là gì? Một là sống, hai là gì? Hai là chết. Tại sao mình không cảm ơn thầy đã khai thị cho mình một cái sự thật cao quý đó, mà mình lại trách thầy? Trách thầy. Nếu như chúng ta có những nỗi khổ về thân bệnh, nhất là cái nỗi khổ lớn là già, sanh lão bệnh tử, nhất là già cái bệnh đó, thì chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thể thực tập cái phương pháp chú tâm, nhận diện những cái gì mình đang thọ lãnh ở trong cuộc đời này. Âu cũng là một cái tương quan của cái vòng nhân quả nghiệp báo. Năm 1988, sư bà Thể Thanh ở tại Huế, sư bà chưa bao giờ đặt chân qua làng mai của sông Nhất Hạnh hết. Và sư bà bị ung thư máu. Và trong cái quãng đời cuối cuộc đời của bà, khoảng năm 1988 đó, trong vòng gần 3 tháng, thì sư bà bỏ ăn, không ăn được. Ung thư nó trầm trọng lắm, đau nhức lắm. Thì sư bà đọc cái bản mà kinh quán niệm hơi thở, thực tập cái sự chánh niệm, an trú trong mỗi ngày, thức dậy mỉm mỉm cười. Thì thưa quý vị, đến cái rằm tháng 4 năm năm đó, thì mùng 6 sư bà bảo các đệ tử của mình hãy cạo tóc cho sư. Mùng 7 sư bà bảo các đệ tử hãy tắm rửa cho sư sạch sẽ. Mùng 8 đúng 12 giờ trưa ngày vào tháng 4 âm lịch đó, sư bà nhìn tất cả mọi người mỉm cười, uống một ly nước trái cây, ly trà xong, sư bà viên tịch ra đi trong cái sự an lành và hạnh phúc. Mà ra đi vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Trước khi đi đã biết được ngày ra đi, giờ ra đi, và vô cùng an lạc. Mà sư bà để lại những cái bức thư đó, là khi mà bị ung thư máu đó, nó đau nhức, nó khó chịu, ăn không được mà quý vị. Cho nên rằng là chúng ta thấy gần đây một cái phép màu xảy ra nữa, là thầy Chân Pháp Đăng, là đệ tử của sư ông Nhất Hạnh làng Mai, bị ung thư đường ruột. Ung thư đường ruột, cái khối u nó to hơn cái quả trứng vịt. Và bác sĩ đòi phải xạ trị. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình có pháp môn, mình có cái phương pháp hành trì, tại sao mình phải buông xuôi cuộc đời này và theo những cái phương pháp Tây y? Tức là khi mà xạ trị, hóa trị là rồi á, là chuẩn bị chờ ngày ra đi, chứ không bao giờ mà có bao giờ mà bình thường trở lại á. Thì thầy đã khước từ cái phương pháp y khoa đó, và thầy trở về làng Mai, thầy thực tập và bây giờ đã hết cái bệnh ung thư đó. Năm 1976, như vậy thì cách đây rất là lâu rồi, hơn 40 năm rồi, có một cái bài báo ở tại tạp chí y khoa nước Úc, có đăng một cái tin mà chấn động cả giới y khoa. Đó là một cái ông hơn 60 tuổi rồi, ông bị ung thư và giai đoạn cuối. Thì bác sĩ dùng những cái phương pháp y khoa thời đó để mà trị liệu, để can thiệp vào trong cơ thể, nhưng mà ông khước từ hết. Ông khước từ và ông không có uống thuốc về, và ông chỉ mỗi ngày ông dành từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để mà ông thực tập cái phương pháp chánh niệm, theo dõi hơi thở, sống tỉnh thức, đi thiền hành và làm mọi việc rất là nhẹ nhàng, từ tốn, và ăn và uống những cái chất liệu, những thức ăn rất là thanh tịnh. Và thưa quý vị, 6 tháng sau thì khi mà đi siêu âm, đi khám lại, khối u nó teo dần dần. Và đúng 1 năm sau thì cái khối u biến mất hoàn toàn và ông bình phục trở lại. Và xảy ra năm 1976 ở tại Úc. Như vậy thì đây là mình thấy rằng là trong Phật giáo chúng ta, đối với những nỗi khổ về thân, nhất là cái bệnh về thân chúng ta đó, mình phải biết cách để mà tự chăm sóc và tự trị liệu cho chính mình. Chúng ta không nên lệ thuộc và chúng ta không nên giao phó cuộc đời mình vào cho thuốc men, cho y khoa, cho bác sĩ. Tất nhiên những yếu tố là cần thiết, nhưng cái quan trọng là ở gì? Ở chính mình. Những cái nỗi khổ về thân đó thì chắc chắn ai cũng phải đối diện hết á. Không có một người nào mà không khổ về thân hết á. Cho dù người đó đẹp nhất, càng đẹp thì càng gì? Càng khổ chứ gì. Cho nên chúng tôi thường, chúng tôi nói một cách, không phải là mình nói quá là, mà chúng tôi nói một cách thực sự rằng là ai mà sinh ra trong cuộc đời này xấu chút, lùn chút là có phước lắm. Xấu và lùn, nếu mà mập chút càng có phước hơn nữa. Phải không ạ? Giống như quý thầy mà đi tu mà xấu một chút là ít ai quan tâm, cho nên tu cả đời không sao hết. Người nào đi tu mà đẹp trai chút, mà nói chuyện có duyên chút là rồi, sóng gió triền miên. Phải không ạ? Phật tử mình cũng vậy thôi. Người ta đó mà hơn thua thị phi là những người giàu, những người đẹp, những người nổi tiếng. Chứ mình không giàu, không đẹp, không nổi tiếng cũng ai quan tâm đến mình. Mà nhờ họ không quan tâm cho nên mình có thời gian để mình tu, mình sống bình yên, bớt đi so với những người kia. Cho nên á, chúng ta quán chiếu bằng cái sự chứng niệm á, thì mình thấy rằng là mọi thứ trên cuộc đời này đều là nhân duyên tốt hết á. Sinh ra được cái phước tướng cũng là nhân duyên tốt, mà xấu xí một chút nhân duyên càng tốt hơn. Cho nên á, thực sự rằng á, khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải thấy được rằng là mình phải hiểu được những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình á, thì nó sẽ không có phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà quan trọng là chúng ta chấp nhận nó, chúng ta sống với nó bằng tất cả cái sự kính trọng và cái sự quý trọng nó, cho dù cái điều đó không tốt đi nữa. Ở thời Đức Phật có một cái vị công tử tên là Sona. Vị này là công tử sinh ra trong một cái gia đình hoàng tộc rất là hảo tướng, giàu có. Nhưng mà khi vị này xuất gia tu tập một thời gian thì không hiểu sao cái nghiệp trong quá khứ bắt đầu cơ thể của vị ấy bị phồng lên. Các cái bị mục, các loại mục khủng khiếp lắm, khắp cả cơ thể. Và trị hết các cái loại thuốc không bớt. Đến một hôm thì Đức Phật đến thăm bệnh của tỳ kheo Sona, mới hỏi tỳ kheo rằng: con thấy trong người như thế nào? Thì tỳ kheo Sona mới trả lời Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cơ thể con cực kỳ đau nhức, nhưng mà tâm hồn con vô cùng an lạc. Bởi vì khi mà con trải nghiệm cái nỗi khổ đau và con quán chiếu bằng cái năng lượng tỉnh thức, con biết rằng đây là cái duyên nghiệp trong quá khứ mà con phải trả. Và ai cũng phải trải qua như thế. Thì con hiểu được đó, cho nên tâm hồn con vô cùng an lạc. Cho nên thưa quý vị rằng là mình gặp những cái nỗi khổ về cái phước báo, về sắc đẹp, về tuổi thọ, về sự giàu sang, về sự hữu lậu ở đối với cái thân của mình á, thì chúng ta nên có một cái nhìn lại. Khi mình nhìn lại như thế, mình thay đổi cái nhìn, cái thái độ sống, thì tự nhiên mình có thể chấp nhận những cái gì mình đang gặp phải, và mình sẽ có bình an và hạnh phúc. Cái nỗi khổ thứ hai là trên phương diện về tâm, phương diện về đời sống tinh thần. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì nó không như ý, làm việc gì mình cảm thấy là nó thắc mắc, nó không có được vừa lòng á, hoặc là những cái mâu thuẫn trong đời sống bạn bè, trong đời sống vợ chồng, trong đời sống xã hội, trong đời sống tập thể đó, chúng ta có những nỗi khổ trong lòng. Mà những cái nỗi khổ đó đó, chúng ta phải thấy rằng ai cũng có hết. Quý vị thấy trên cuộc đời này ai mà không có những nỗi khổ về tinh thần không? Và nơi nào mà không có nỗi khổ về tâm lý không ạ? Thưa quý vị, có một nơi, có câu chuyện như thế này. Có một anh giám đốc này, ảnh làm ăn sa sút, cho nên ảnh buồn. Ngày nào ảnh đến cái sở thì ảnh cứ lui vô một trong góc phòng làm việc ảnh đó, ảnh ngồi uống cà phê mà ảnh thấy cuộc đời này là một màu đen tiêu cực, ảnh buồn lắm. Thì cả nhân viên rất là lo cho ông chủ của mình, bởi vì ông chủ như thế này tâm lý tiêu cực thì sớm muộn gì cái công ty này cũng bị sụp đổ. Một hôm thì có một cái ông khách, ông mới đến với bảo với cái anh giám đốc này là hình như tôi thấy anh đang buồn, đang khổ, đang có cái nỗi lo âu gì trong lòng ấy. Anh có mua hết không? Thì anh nói ai lại muốn. Ông khách này mới nói rằng ngày mai hãy đến chỗ tôi, rồi tôi sẽ giúp cho anh hết khổ. Thì sáng hôm sau đúng hẹn thì ông giám đốc này đến cái nơi, cái nhà của cái ông khách này. Và ông khách này ông mới dẫn cái ông giám đốc này đến một cái nơi mà sẽ không còn khổ nữa. Đi đâu ạ? Đi về chùa cũng còn khổ. Thì cái ông khách này ông mới dẫn cái ông giám đốc đi ra nghĩa trang. Và ông nói với anh giám đốc rằng chừng nào ông chui vô nắm mồ ông nằm á, hết khổ. Chứ còn giây phút nào mà anh sống ở trong cuộc đời này là không bao giờ tránh được cái thành bại, được mất, hơn thua thị phi, ai cũng có. Quan trọng là thái độ của mình, có chấp nhận và có ôm ấp nó hay không. Cho nên cái thái độ hay là cái quan điểm sống của mình nó rất là quan trọng, và đòi hỏi chúng ta phải có một cái gì, phải có một cái sự nhận diện nó. Và trong đời sống gia đình, đời sống xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta gặp cái khổ đau đối với ông chồng trước khi mà về nhà đó, kết hôn, lên xe hoa, xe bông gì đó, thì rất là dễ thương. Nhưng mà sống một thời gian á, thì rất là dễ ghét. Sống thời gian sau đáng ghét. Sống càng lâu cực kỳ ghét. Thì chúng ta phải nhớ đến cái bài kinh Tương Ưng. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy như thế này: có hai con bò, một con bò trắng và một con bò đen, bị một cái ách cột là vào, mạng vào cổ hai con bò đó. Thì khi mà cái ách nó tròn vào cổ hai con bò, một con bò trắng và con bò đen, thì cái sự đi lại của hai con nó phải lệ thuộc với nhau, phải không ạ? Con bò đen á, nó đi nhanh á, thì con bò trắng á, nó không thích. Và con bò trắng á, thì trách con bò đen, mà con bò đen á, thì trách con bò trắng. Nhưng cả hai đều là gì? Là nạn nhân hết. Vậy thì thủ phạm hay là nguyên nhân của cái đau khổ, mâu thuẫn hay là bất cập giữa hai con bò đen, bò trắng này là cái gì? Cái ách nó buộc vào. Cái duyên nghiệp buộc vào. Đó là cái sợi dây duyên nghiệp. chồng mình không bao giờ muốn người vợ mà khổ đâu. Người vợ sẽ muốn người chồng luôn luôn hạnh phúc. Đó là một cái đạo lý vợ chồng thế gian, đạo lý cha mẹ con cái cuộc đời này. Có người con nào muốn mẹ mình đau khổ không? Không à. Mà cũng có người mẹ nào mà muốn trách rầy người con hết á. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà cái duyên nghiệp, biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi người, của chung của chúng ta. Vậy thì mình đã có duyên với nhau, mình mang chung một cái ách là vợ chồng với nhau giữa bò đen bò trắng thì thôi. Nếu vậy muốn khổ thì hồi trước đừng có gặp. Gặp thì đừng có nhớ. Nhớ rồi đừng có đớn. Đây là mình tự mà. Cho nên mình biết chấp nhận cả cái nỗi khổ niềm đau của người chồng, cũng chính là nỗi khổ niềm đau của mình, của con cái. Và chúng ta đang sống trong một cái cộng nghiệp như thế thì chúng ta biết thông cảm, tha thứ bao nhiêu. Cho nên chúng ta thực tập cái đời sống chánh niệm đó thì chúng ta thấy những cái nỗi khổ về tinh thần, những nỗi khổ về tâm lý, những cái nỗi khổ về nhân duyên trong cuộc đời này chúng ta có thể chấp nhận. Có một bài thơ chúng tôi muốn đọc cho quý vị để quý vị thấy được cái tầm quan trọng của nó khi mình thực hành cái đời sống chánh niệm. Từng giây, từng phút, từng thời sống trong chánh niệm đạo đời xả ly. Xả tâm tham dục sân si, đời thì bận rộn, tâm thì bình yên. Khi mà chúng ta sống trong từng giây phút trong chánh niệm thì chuyện đời chuyện đạo gì mình cũng không có bị ràng buộc hết. Và tâm của mình xả luôn cả cái tham, cái sân, cái si. Đời thì bận rộn nhưng mà tâm gì? Tâm của mình rất là bình yên. Cho nên trong mọi hoàn cảnh nếu mà mình sống trong bằng cái năng lực và năng lượng của sự chánh niệm thì mọi thứ với mình nó nhẹ nhàng lắm, nó thoải mái lắm, nó không có lo lắng gì cả. Và chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội này để mình có thể học hỏi và mình có thể đạt được cái gì nó tốt đẹp. Cho nên trên phương diện đời sống tâm lý, đời sống tinh thần á, người có sống có chánh niệm là chúng ta sẵn sàng xả bỏ cái cố chấp, cái tự cao, cái thành kiến của mình đối với những người khác. Có một vị sư, ông ngài đi vào giảng ở trong một cái trại tù. Mà trại tù đó toàn những cái tù nhân mà bị kết án nhiều năm, là những tù nhân rất là gây ra những cái tội lỗi rất là lớn. Khi mà mỗi lần nhà sư xuất hiện thì cả tù nhân đều rất là an lạc, vỗ tay hạnh phúc lắm. Nhưng mà mỗi lần một ông mà cai ngục ông xuất hiện thì tù nhân la hét, căm thù và nói những lời khó nghe lắm. Thì một hôm nhà sư mới bảo với cái anh mà cai tù, thôi bây giờ cho tôi mượn bộ đồ của anh đi. Tôi đến tôi thăm các tù nhân ở trong đó. Thì nhà sư mặc bộ đồ đó vô và vào trong trại tù đó thì bắt đầu tù nhân cũng la hét, cũng căm phẫn. Và khi mà đến đối diện thì nhìn, ổ, ông này không phải là cai ngục mà ông làm nhà sư. Thì cái thái độ và cái sự la hét hồi nãy nó biến mất tức khắc. Tức là sao ạ? Tức là khi mình có thành kiến, khi mình có một cái sự cố chấp rồi, gặp người nào mình nghĩ xấu cho người đó, gặp người nào mình nghĩ không tốt cho người đó, nó trở thành một căn bệnh trong cái tâm lý của mình. Cho nên ở đây trên phương diện và đời sống tinh thần, chúng ta nên có một cái sự bao dung, cái sự cởi mở, cái sự thông thoáng. Ngài Xá Lợi Phất có nói một câu rất là hay như thế này: ngay cả khi một vị sa di 7 tuổi chỉ ra những cái lỗi lầm của tôi thì tôi cũng cảm ơn bằng sự chân thành nhất đối với vị sa di 7 tuổi đó. Quý vị thấy Ngài Xá Lợi Phất là một vị thánh A-la-hán trí tuệ đệ nhất, nhưng mà Ngài cảm ơn và Ngài trân trọng ngay cả một chú tiểu sa di 7 tuổi mà chỉ ra đúng cái lỗi lầm của Ngài. Cho nên Ngài là một vị thánh mà còn trân trọng những cái người mà chỉ ra những khiếm khuyết của mình. Thì trong cuộc sống này nếu ai chỉ ra những khiếm khuyết của các vị thì các vị sao? Các vị phải học theo cái hạnh của Ngài Xá Lợi Phất. Tôi vô cùng tri ân bằng sự cung kính và trân trọng nhất đối với cái việc làm của người khác. Nhưng mà tất nhiên rằng là cái khả năng chịu đựng của mình không giống như ngài, cho nên chỉ vừa vừa thôi, chỉ nhiều quá cả chuyện. Thành ra đó, trong cái đời sống tâm lý tình cảm ấy, chúng ta nên phải thấy được cái nhân duyên cộng nghiệp với nhau bằng cái sự chánh niệm á, mà mình nhớ rằng là mình nhớ lại Phật pháp Đức Phật dạy, sống với nhau trong một tập thể, trong một gia đình có duyên với nhau, làm chồng vợ âu cũng là cái nghiệp duyên, nhân duyên giữa mình và những con người đó. Cho nên mình thay cái đổi cái thái độ đó bằng một cái thái độ tích cực hơn. Có một vị thiền sư ở bên Mỹ, ông sống ở trên một cái tu viện trên cái đồi, và dưới chân đồi đó có một ông già, ông sống căn nhà, cho nên mỗi lần mà vị thiền sư lái xe đó lên trên cái tu viện của mình á, trên đỉnh đồi, thì đi ngang qua căn nhà ở dưới chân đồi đó, thì theo cái thói quen và lịch sử thì mỗi lần đi ngang qua gặp ông già thì vị thiền sư đều nói cái câu chào, hỏi thăm sức khỏe. Thì cái thời gian đầu quý vị, cái ông già đó, ông ngồi, ông chỉ ngước lên, ông chỉ nhìn thôi. Và vị thiền sư này khởi lên suy nghĩ rằng ông này sao mất lịch sự và không có lịch sự, không có đàng hoàng lắm, có vẻ khinh khi. Khoảng vài tháng sau thì cũng chạy qua, tức là ngày nào mà gặp, lúc nào gặp thì thiền sư cũng chào hết. Thì khoảng vài tháng sau thì vị thiền sư cũng chào như thế, thì ông này ông mới giơ một tay lên, ông chào. Và vài tháng sau nữa thì ông già này ông mới giơ hai tay lên, ông chào. Sau này ông mới đứng được lên, ông chào. Thì một hôm vị thiền sư mới bất thình lình mới ghé thăm ông lão đó, thì mới phát hiện là ông này ông bị tai biến. Ông bị tai biến. Lúc trước mà mình chào ông không có chào lại mình, không nói, không giơ tay, bởi vì hai tay của ông nó bị liệt, không cử động được. Rồi mấy tháng sau ông tập vật lý trị liệu và bắt đầu khởi động được một tay. Mấy tháng sau cử động được hai tay. Mấy tháng sau đứng dậy. Tức là một cái người bị bệnh như thế, không phải là người ta mất lịch sự hay là người ta không tốt với mình, nhưng mà cái nghiệp, cái duyên, cái bệnh, cái khổ đau của người đó đang ràng buộc, cho nên người đó không cười, không nói, không chào mình. Nếu chúng ta nhìn một cách sâu sắc về hoàn cảnh của những con người khác á, thì chúng ta cảm thấy cảm thông cho họ, thương họ hơn nhiều. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào á, khi một người sống có chánh niệm, chúng ta hãy làm sao cố gắng hướng tâm bằng cái sự gia tâm của mình, cầu nguyện hay là giúp đỡ cho người khác trong hoàn cảnh của mình. Và trên phương diện cái nỗi khổ thứ ba trong cuộc sống này, thưa quý vị, đó là nỗi khổ về cái nghiệp báo, do cái nghiệp tạo ra. Nó không phải là thuộc về thân nữa, không phải là thuộc về tâm nữa, mà cái nỗi khổ thứ ba là do cái nghiệp chướng. Ví dụ như có nhiều Phật tử về chùa tu á, muốn ngồi thiền lâu, muốn ngồi niệm Phật lâu mà cái chân cứ bị đau. Muốn ngồi tĩnh tâm thì vọng niệm nó khởi. Muốn hành trì lâu thì bắt đầu chồng con cứ phá, rồi bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra. Có một cái cô Phật tử cổ về cổ tu, thì cổ gặp thầy trụ trì, thưa rằng thầy là xưa nay con tu tập có một điều trở ngại rất lớn đối với con, là mỗi lần con quyết tâm, con thành tâm, con tu tập thì cái vọng niệm vọng động nó khởi lên rất là nhiều. Thì con không biết làm sao, thì thầy có phương pháp nào để chỉ dạy giúp cho con có thể tiêu trừ cái vọng động đó và được tịnh tâm sớm hay không? Thì vị thầy trụ trì mới đưa ra một cái tờ tiền 500.000, bảo rằng con hãy lấy tờ tiền này đi. Thì cô ta nói rằng dạ con không dám nhận tiền của thầy. Thì vị thầy trụ trì mới nói rằng thầy nhờ con làm một việc, con lấy 500.000 này con ra con mua cho thầy một chiếc xe hơi. Thì cô nói thầy ơi, 500.000 mà sao mua được chiếc xe hơi, không có ai bán, mà bán là phải trả nợ trả gốc chứ còn không thể bán không mà bằng 500.000. Thì ông thầy ông nói rằng con cũng giống như thế, con tu cái phước cái đức của con chỉ đáng giá 500.000, mà con muốn cái sự an lạc giống như một cái chiếc xe hơi, nó thảnh thơi an lạc, nó có phước báu, thì cái điều đó nó trái ngược quá, trái ngược quá. Cho nên khi mà cái năng lực tu tập mình nó chưa được thịnh, nó chưa được mạnh, nó chưa được tốt đẹp, nó chưa được phát triển, thì mình vẫn bị những vọng tưởng, vẫn bị những cái phiền tối nó chi phối trong cuộc đời này.
Cho nên sự tu tập của chúng ta đó là thứ nhất, sở dĩ vì sao mình bị những cái vọng động đó, lý do thứ nhất là vì cái tác ý xấu và lầm lạc của mình trong cái vấn đề tu tập. Nếu chúng ta bằng cái tác ý chân chính, bằng tác ý mà đúng chánh pháp, chánh kiến thì nó lại khác. Còn chúng ta tác ý sai trong sự tu tập thì tu càng lâu vọng động càng nhiều. Chẳng hạn như tác ý sai là gì? Ví dụ như mình đi bố thí, mình tác ý sai là mình muốn người khác ta phải cảm ơn mình, muốn người khác phải biết mình làm phước, muốn người khác biết mình phát tâm rộng lớn. Đó là tác ý sai. Mà tác ý sai mà người ta không cảm ơn, người ta không khen ngợi, bắt đầu mình buồn, mình khổ. Cho nên có bốn yếu tố khiến cho cái việc tu tập của mình không được an tịnh, không được tiến bộ là phải để ý. Đầu tiên là do cái tác ý của mình nó sai lầm, không có chánh kiến, không đúng đắn. Yếu tố thứ hai là bởi vì chưa đủ nhân duyên, chưa đủ cái điều kiện, chưa được chín mùi. Cho nên nó vẫn còn cái những cái nỗi khổ và những cái nghiệp chướng nó dấy khởi. Thứ ba là chưa đủ phước đức. Nếu mà mình không có phước, người chồng hỗ trợ, con cái mình hỗ trợ, cuộc sống mình bình ổn, không có bệnh hoạn thì mình khó tu lắm. Cho nên những cái phước hỗ trợ đó thấy vậy nhưng vẫn quan trọng. Cho nên yếu tố thứ hai là phải đầy đủ nhân duyên. Yếu tố thứ ba là đầy đủ phước đức. Và yếu tố thứ tư, sở dĩ mình tu mà chưa đạt được sự tịnh tâm là cái nợ nghiệp cũ vẫn còn. Tức là cái nghiệp trong quá khứ nó mạnh quá, nó chi phối đến mình, cho nên đời này mình cố tâm mình tu tập thì nó vẫn còn cái vọng tưởng dấy khởi lên. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mà đối diện với những cái nghiệp chướng khổ đau mà mình không muốn mà tự nó dấy khởi do cái nhân duyên quá khứ, thì chúng ta phải thấy bằng cái chánh niệm để mình có thể hiểu được và mình thay đổi nó. Chẳng hạn như quý vị thấy trong cái thời của Đức Phật là Ngài vô não. Chúng ta thấy cái sự luân hồi của Ngài vô não không phải là khi Ngài viên tịch đâu, mà khi Ngài còn sống. Từ một cái con người thanh niên thông minh khỏe mạnh như thế, Ngài vô não gặp cái vị thầy tà kiến, và vì ghen tuông hay là vì cái tâm địa xấu xa, cho nên Ngài vô não mới chuyển cái kiếp từ cái đời sống bình thường trở thành một kẻ sát nhân. Tức là sự chết đi và tái sanh trở thành một kẻ sát nhân ngay trong cuộc đời này. Và khi cái kiếp tái sanh đó thì Ngài sống trong cái địa ngục luân hồi nghiệp chướng. Bắt đầu khi mà sự tái sanh đó nó hết rồi, tức là lúc mà Ngài gặp Phật, tức là Ngài tái sanh trong gia đình chánh pháp. Từ khi Ngài tái sanh trong gia đình chánh pháp, phước báu công đức của Ngài tăng trưởng thì Ngài cuối cùng trở thành một vị thánh A-la-hán. Cho nên bằng cái sự chánh niệm nhìn sâu sắc thì chúng ta thấy rằng sự nghiệp báo luân hồi nó không phải diễn ra từ kiếp này sang kiếp khác qua cái chết của một đời người, mà ngay khi chúng ta đang sống. Và chúng ta hiểu như thế thì chúng ta càng nỗ lực tu tập để thay đổi được cái nghiệp của mình trong cái cuộc đời này. Và cái khổ đau như thế do cái nghiệp tạo ra nó sẽ giảm thiểu, và lần dần dần mình sẽ chuyển hóa và đoạn trừ nó ngay trong cái cuộc sống này. Thì thưa quý vị, hôm nay với cái nhân duyên được trở về đây trong khóa tu này, thì chúng tôi chia sẻ cái pháp thoại này để mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta nên hãy là một bác sĩ cho chính mình, hãy là vị thầy tâm linh cho chính mình, hãy là hải đảo tự thân cho chính mình, và tất cả những nhân duyên khác chỉ là trợ duyên cho chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Quả thật buổi pháp thoại sáng hôm nay đã để lại trong lòng hành giả chúng con một bài học vô cùng quý báu về việc thực tập chánh niệm, nhất là quan trọng trong vấn đề tu học của một hành giả tu theo giáo lý của đạo Phật. Vì chánh niệm là phương pháp dẫn đến tất cả những thành công, không những trong cuộc sống mà trong việc tu tập. Nếu chúng ta ứng dụng bằng những phương pháp mà đại đức giảng sư đã chia sẻ, chắc chắn rằng hành giả Tường Vân chúng con sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công trong vấn đề tu học cũng như trong cuộc sống của chúng con. Thay lời Phật tử hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân những lời pháp thoại hết sức sâu sắc của đại đức đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, và đặc biệt là nơi vùng đất Bình Định thân yêu, nơi Đại Đức Giảng Sư đang hoằng pháp cũng như đang tu học, được mọi sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân Đại Đức Giảng Sư. Giờ phút này kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.
Chúng con thành tâm cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hội quy phương trượng để dùng thiền trà giải lao. Ban chuông cổ trỗi chuông trống bát nhã cùng tiễn thầy hội quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng chúng ta dương cao một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ và cung tiễn Đại Đức Giảng Sư của chúng ta.